Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 26 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng tá đức tin của một giáo sư người Cameroon giữa lòng một xã hội tục hóa và thiếu vắng tình thương. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về Giê-xu và tình bạn. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Roma, Đức Hồng Y Peter Jackson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, phê bình cuộc can thiệp của Liên Hiệp Quốc tại Libya. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin ANSA của Italia hôm 23 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Jackson nhắc lại rằng cuộc tấn công từ ngày 19 tháng 3 của quân đội Tây Phương tại Libya là nhắm bảo vệ các thường dân. Nhưng các thường dân ở cả hai phía, phía phiến quân cũng như phía Gaddafi. Theo Đức Hồng Y, cuộc chiến tranh này phải chấm dứt càng sớm càng tốt vì những động lực và lý do cuộc chiến này không rõ ràng lắm. Dường như sai lầm của Gaddafi là sử dụng máy bay phóng pháo chống lại dân của mình, nhưng đó chỉ là ban đầu mà thôi. Từ khi vùng trời Libya bị đóng lại thì những cuộc bỏ bom như thế không xảy ra nữa. Tối ngày 23 tháng 5 vừa qua, máy bay của NATO đã thực hiện hơn 20 phi vụ oanh kích tại thủ đô Tripoli. Theo tin của chính phủ Libya, các cuộc dội bom này làm cho 3 người chết và 150 thường dân bị thương. Từ ngày 24 tháng 5, Pháp và Anh tuyên bố sẽ sử dụng các trực thăng quân sự trong các cuộc hành quân tại Libya cạnh phiến quân. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, kêu gọi chọn giải pháp ngoại giao cho vấn đề Libya và nói trong diễn văn khai mạc Đại hội các Giám mục Italia rằng, chúng tôi tin con đường ngoại giao là con đường đúng và có thể, là tiền đề và là điều kiện để vạch rõ con đường phi châu, dẫn đến một tương lai mà nhiều người trẻ vẫn kêu gọi, nhưng cũng để tránh những trào lưu cực đoan có thể gây ra những hậu quả không thể lường trước và trầm trọng. Đức Hồng Y Bagnasco cũng phê bình Liên Hiệp Âu Châu cho đến nay vẫn từ chối không quan tâm đến số phận của hàng ngàn người tị nạn từ Libya chạy tới Italia. Ngài đặt câu hỏi, tại sao đối với các hỏa tiễn thì người ta có ngân khoản và thỏa thuận chính trị, còn đối với người tị nạn thì Liên Hiệp Âu Châu không có tiền và cũng chẳng có sự thỏa thuận giữa các nước thành viên.
Roma, Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đang viếng thăm Nam Hàn từ ngày 23 đến 27 tháng 5 này, theo lời mời của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc. Tháp tùng Đức Hồng Y Torang có Đức Tổng Giám mục Chelata, Tổng Thư ký của cùng Hội đồng. Trong chương trình viếng thăm dự kiến có cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Torang và Tổng thống Nam Hàn, cũng như Bộ trưởng Văn hóa và ông Tổng Giám đốc Tôn giáo vụ. Phái đoàn Tòa Thánh cũng viếng thăm Trung tâm Jojie, Trung tâm Phật giáo Hàn Quốc và Trung tâm Khổng giáo, cũng như gặp đại diện của các tôn giáo này và các tôn giáo bản xứ Hàn Quốc và Tin lành. Đức Hồng Y Torang sẽ thuyết trình tại Đại chủng viện Seoul về chủ đề đối thoại liên tôn theo giáo huấn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, và Ngài cũng sẽ gặp gỡ giới báo chí. Cuộc viếng thăm của Phái đoàn Tòa Thánh sẽ kết thúc với thánh lễ tại Đền Thánh các Thánh tử đạo Hàn Quốc, Chundusan. Trong số 49 triệu dân tại Nam Hàn có 40% là tín hữu Kitô, trong đó có 10% là tín hữu Công giáo. Ngoài ra còn có 15% theo Phật giáo, 15% khác theo các đạo cổ truyền.
La Habana, hôm 24 tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Nhà nước Cuba, ông Raúl Castro, đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, cho đến nay là sứ thần tòa thánh tại Cuba, và mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh. Đài truyền hình nhà nước Cuba nói rằng Chủ tịch Raúl Castro ca ngợi hoạt động của Đức Tổng giám mục Becciu trong tư cách là đại diện của Đức Giáo Hoàng tại đảo này từ năm 2009, sự đóng góp tích cực của Ngài vào việc tăng cường các quan hệ tích cực giữa Tòa Thánh và Cuba. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez và bà Caridad Diego, trưởng ban tôn giáo thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Đức Tổng giám mục Angelo Becciu dã từ Cuba để về Vatican nhận chức vụ quan trọng, được coi như nhân vật thứ ba tại Tòa Thánh sau Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh.
Roma, Đức Hồng Y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa Honduras đã được tái cử chức vụ Chủ tịch Caritas Quốc tế với nhiệm kỳ 4 năm. Đức Hồng Y Rodriguez năm nay 68 tuổi, thuộc dòng Don Bosco. Ngài được đại hội của Caritas Quốc tế gồm các đại biểu của 165 Caritas địa phương bầu lên hôm 24 tháng 5 vừa qua với 96 phiếu trên tổng số 127 phiếu. Đại hội thứ 19 của Caritas Quốc tế sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 5 tới này. Trong những ngày qua, các đại biểu đã thảo luận về chương trình hoạt động trong 4 năm tới đây. Từ ngày 22 tháng 5 vừa qua, tổ chức Caritas Quốc tế có thêm 5 thành viên mới là Caritas Mông Cổ, Caritas Việt Nam, Caritas Thụy Điển, Caritas Monaco và Caritas Samoa. Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục phụ tá Xuân Lộc, đại diện Caritas Việt Nam tham dự đại hội hiện nay. Hôm thứ Bảy 21 tháng 5 vừa qua, để kỷ niệm 60 năm thành lập Caritas Quốc tế, các tham dự viên đại hội đã du hành trên chiếc tàu hỏa cổ kính khởi hành từ nhà ga Thánh Phêrô trong nội thành Vatican tới thành phố Orvieto, nơi có giữ thánh tích phép lạ thánh thể tại nhà thờ chính tòa. Cũng con tàu này vào ngày 27 tháng 10 năm nay sẽ chở Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các vị đại diện tôn giáo đến Assisi tham dự ngày kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới về hòa bình do Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II triệu tập.
Freiburg. Các giới chức hữu trách đang thanh tẩy khu vực phi trường quân sự cũ của thành phố Freiburg ở miền Tây Nam Đức, nơi Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ vào ngày 25 tháng 9 năm nay. Với các dụng cụ tối tân phát hiện kim loại, các chuyên gia đang thăm dò từng mét đất một tại khu vực rộng 45 hectare để tìm kiếm các bom có thể còn sót lại hồi Thế chiến thứ hai tại khu vực này. Ban tổ chức dự kiến sẽ có ít nhất 100.000 tín hữu đến tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành trong vòng 4 tháng tới đây. Ông Tobias Bonsenhardt, được Tổng giáo phận Freiburg ủy thác việc chuẩn bị khu vực hành lễ, nói rằng, trách vụ luân lý và tinh thần của chúng tôi là dùng tất cả các phương tiện kỹ thuật để loại bỏ mọi nguy hiểm. Hơn 60 năm sau Thế chiến thứ hai, tại nhiều nơi ở Đức vẫn còn tàn tích của các trái bom của đồng minh dội xuống mà chưa nổ. Khu vực thành phố Freiburg bị không quân đồng minh dội bom ồ ạt hồi tháng 11 năm 1944 và phần lớn nội thành bị phá hủy.
La Valletta, các giám mục công giáo tại đảo Malta kêu gọi các tín hữu tại nước này bỏ phiếu chống lại việc cho phép ly dị trong cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này vào ngày 28 tháng 5 tới đây. Trong thư mục vụ, các giám mục Malta khẳng định rằng những người bênh vực hôn nhân vững bền biểu lộ niềm tin nơi gia đình dựa trên mối liên hệ yêu thương không phân ly. Việc cho phép ly dị là một sự hủy hoại hôn nhân và gia đình, cũng như làm biến mất các giá trị và phẩm chất cuộc sống. Cuộc trưng cầu dân ý sắp tới chỉ có tính chất tư vấn, chứ không có tính chất quyết định. Trong một cuộc thăm dò dư luận, hơn 47% cử tri chưa đi tới quyết định chắc chắn, 28% ủng hộ việc cho ly dị và 25% chống lại. Malta là quốc gia duy nhất tại Liên hiệp Âu Châu không có luật cho phép ly dị. Cuộc trưng cầu dân ý này được đề ra sau cuộc thất bại tại Quốc hội của Đảng Quốc gia đang cầm quyền đối với Đảng Lao động. Đảng này đòi Quốc hội ban hành luật cho ly dị. Hai đại biểu Đảng Quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ ly dị khiến cho cán cân bị lệch. Cho dù phe ủng hộ ly dị thắng trong cuộc trưng cầu dân ý tới đây, Quốc hội vẫn phải thảo luận về dự luật ly dị.
Bonn, Hội đồng Giám mục Đức mạnh mẽ phê bình các đề nghị do Liên đoàn Giới trẻ Công giáo tại nước này đề ra. trong những ngày qua cho đến ngày 22 tháng 5, 100 thủ lãnh của Liên đoàn Giới Trẻ Công giáo Đức, một tổ chức quy tụ 600.000 người trẻ thuộc 17 hội đoàn khác nhau ở Đức, nhóm đại hội tại Altenberg. Họ trương những biểu ngữ trên các cột gỗ, đưa ra những luận đề và đề nghị. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, ông Matthias Kopp, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Đức nói rằng, thái độ trương những biểu ngữ đề nghị như vậy không phải là đối thoại. Việc liên tục đưa ra những đòi hỏi mới không giúp ích thêm cho chúng ta trong tình trạng hiện nay của giáo hội. Nội dung những đề nghị này không phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Trong số những đề nghị vừa nói, Liên đoàn Giới Trẻ đòi giáo hội phải đáng tin cậy, phải tôn trọng những quyết định trong cuộc sống của tín hữu, cũng như đặt câu hỏi về những cơ cấu quyền lực trong giáo hội. Tài liệu làm việc của Đại hội 100 thủ lãnh của Liên đoàn Giới Trẻ Công giáo Đức mang tựa đề Tự do của con cái Chúa, trong đó có nói đến sự tham gia của phụ nữ vào việc điều khiển các cộng đoàn giáo xứ và yêu cầu tái lượng định về luân lý tính dục của giáo hội.
Roma, 15 bạn trẻ Công giáo Trung Quốc muốn tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid bên Tây Ban Nha từ ngày 16 đến 21 tháng 8 tới đây. Hãng tin Asia News ở Roma cho biết, mặc dù các bạn trẻ này nỗ lực làm việc và dành dụm, nhưng họ vẫn không đủ tiền để có thể thực hiện chuyến đi đến Madrid để tham dự. Họ chỉ có thể trả được 60% phí tổn chuyến đi và còn thiếu 10.000 euro. Vì thế hãng tin này giúp truyền lời kêu gọi xin giúp đỡ của họ đến các bạn trẻ đồng lứa tuổi trên thế giới. Cha sở của nhóm bạn trẻ Trung Quốc cho biết nhóm này đã sống đức tin trong một môi trường rất khép kín, được nhìn thấy những bạn trẻ khác cùng chia sẻ tinh thần đức tin, được gặp gỡ Đức Thánh Cha đối với họ thực là một kinh nghiệm quan trọng về tình hiệp thông và đặc tính hoàn vũ của giáo hội. Thư của cha sở ấy gửi hãng tin Asia News cũng có đoạn kể lại rằng, tại đây chúng tôi không có một nhà thờ để có thể họp nhau, nhưng chỉ có những địa điểm để cầu nguyện tại các khu vực khác nhau trong thành phố với hơn 4 triệu dân cư. Mặc dù vậy, chúng tôi có rất nhiều tín hữu và nhiều người xin theo đạo mỗi năm. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn ở vùng này tại Trung Quốc, người dân chúng tôi thật là nghèo về phương tiện, nhưng giàu về đức tin và niềm hy vọng. Phần lớn các tín hữu của chúng tôi là người trẻ thuộc các gia đình công giáo hoặc mới được rửa tội gần đây. Với lòng can đảm và hăng say, họ chính là niềm hy vọng của giáo hội chúng tôi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua đã có hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài các phái đoàn Âu Châu và Bắc Mỹ, cũng có các phái đoàn đến từ Á Châu như Ấn Độ, Indonesia và Nhật Bản, từ Phi Châu như Nigeria, từ Châu Mỹ Latin như Mexico, Guatemala, Ecuador, Venezuela, Colombia và Argentina. Cũng có đoàn hành hương đến từ Australia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về lời cầu nguyện như một việc giao đấu với Thiên Chúa là đấng chiến thắng khi chúng ta đầu hàng trước tình yêu của người. Đức Thánh Cha đã lấy lại câu chuyện ông Jacob vật nhau với một người lạ mặt suốt đêm bên bờ sông Giác Bốc và nhất định không buông người ấy ra trước khi được chúc phúc như kể trong sách Sáng Thế chương 32. Jacob là người đã đánh lừa người anh sinh đôi là Esau để đổi chức trưởng nam của anh với một đĩa đậu và lợi dụng cảnh cha già mù lòa để tước đoạt luôn phước lành của cha. Sợ bị báo thù, Jacob trốn về sống tại nhà người bác là Laban, lập gia đình, trở nên giàu có và giờ đây lên đường trở về quê. Ông đã sắp đặt mọi chuyện, gửi đầy tớ đem nhiều quả cáp tới cho Esau, cho gia nhân qua sông trước và chờ đêm xuống mới lẻn vào vùng đất của Esau, nhưng ông bị một người lạ tấn công và vật nhau với người ấy suốt đêm. Đức Thánh Cha miêu tả hành động của ông Jacob như sau.
Aveva usato la sua astuzia per tentare di sottrarsi a una situazione pericolosa. Pensava di riuscire ad avere tutto sotto controllo, Invece si trova ora ad affrontare una lotta misteriosa che lo coglie nella solitudine e senza dargli la possibilità di organizzare una difesa adeguata.
Ông đã dùng mưu mô để tránh một tình hình nguy hiểm và đã nghĩ rằng có thể kiểm soát được mọi sự, nhưng trái lại giờ đây ông phải đương đầu với một cuộc chiến đấu nhiệm màu xảy ra trong cô đơn và không cho phép ông chuẩn bị một sự chống cự thích hợp nào. Văn bản không cho biết người đó là ai, mà chỉ nói trống không là một người. Vì đang đêm, Jacob cũng không trông thấy mặt người ấy. Sau khi kết thúc, Jacob mới có thể kêu tên người đó và nói rằng mình đã chiến đấu với Thiên Chúa.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, khi đọc văn bản, người ta khó nhận ra căn tính của người tấn công ông Jacob và cũng không biết cuộc đấu vật kết thúc ra sao. Các động từ cũng không có chủ từ rõ ràng. Ban đầu xem ra Jacob khỏe hơn vì đối thủ không thắng được ông, nhưng đánh trúng khớp xương hông khiến cho nó bị trật. Người ta tưởng ông bị thua, nhưng chính đối thủ lại xin ông buông tay ra. Jacob đặt điều kiện, tôi không buông ngài ra nếu ngài không chúc phúc cho tôi. Là người đã lừa anh để lấy phước lành của cha, giờ đây Jacob xin phép lành từ người lạ. Nhưng thay vì thỏa mãn ông, thì người lạ lại hỏi ông tên là gì. Biết tên một người có nghĩa là có quyền trên người đó, bởi vì trong tâm thức kinh thánh, tên gọi chứa đựng thực tại sâu thẳm nhất của cá nhân, nó vén mở cho thấy bí mật và số phận của người đó. Vì thế, biết tên có nghĩa là biết sự thực về người khác và nó cho phép thống trị họ. Khi Jacob cho biết tên mình là ông đang đặt mình trong tay người đối nghịch, nó là một hình thức đầu hàng, tự hoàn toàn nộp mình cho người khác. Nhưng khi có cử chỉ đầu hàng như vậy, Jacob lại là kẻ chiến thắng, bởi vì ông nhận được một tên gọi mới cùng với sự thừa nhận chiến thắng từ phía địch thủ là người nói với ông. Người ta sẽ không gọi tên ngươi là Jacob nữa, nhưng là Israel, bởi vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa và ngươi đã thắng. Jacob có nghĩa là gót chân, vì khi lọt lòng mẹ, ông đã nắm gót chân của người anh sinh đôi với mình, như tượng trưng cho các vượt thắng xảy ra vào tuổi trưởng thành. Nhưng tên gọi Jacob cũng có nghĩa là lừa dối, thay thế. Trong cuộc đấu, Jacob vén mở cho đối thủ thấy thực tại của ông là người lừa đảo, nhưng người kia là Thiên Chúa biến đổi thực tại tiêu cực đó thành tích cực. Jacob, kẻ lừa đảo, trở thành Israel. Israel có nghĩa là Thiên Chúa mạnh mẽ, Thiên Chúa chiến thắng. Như thế Jacob đã chiến thắng, nhưng căn tính mới mà địch thủ đã ban cho ông khẳng định và làm chứng cho chiến thắng của Thiên Chúa. Khi Jacob hỏi tên, thì địch thủ khước từ, nhưng tự mặc khải bằng một cử chỉ không thể nhầm lẫn được, bằng cách ban phước lành cho ông. Phước lành đó được Thiên Chúa ban nhưng không cho ông, chứ không phải vì đánh lừa mà lấy được. Jacob cô đơn, không sự chở che, không mưu mô và quanh co, ông tự nộp mình và chấp nhận đầu hàng và thú nhận sự thật về chính mình. Và như thế, vào cuối trận đấu, ông nhận được phúc lành của Chúa. Sau cùng, tổ phụ Jacob nhận ra người chiến đấu với mình là Thiên Chúa của phước lành.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, các nhà chú giải Kinh Thánh cho biết văn bản gồm nhiều yếu tố văn thể và ý hướng khác nhau có gốc gác bình dân. Nhưng khi được các tác giả Kinh Thánh dùng lại, nó thay đổi ý nghĩa. Trích lời giải thích của giáo lý giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha nói.
La tradizione spirituale della Chiesa ha visto in questo racconto il simbolo della preghiera come combattimento della fede e vittoria della perseveranza. Il testo biblico ci parla della lunga notte della ricerca di Dio, della lotta per conoscerne il nome e vederne il volto.
Truyền thống thiêng liêng của giáo hội đã trông thấy trong trình thuật Kinh Thánh này biểu tượng của lời cầu nguyện như một cuộc chiến đấu của đức tin và chiến thắng của sự kiên trì. Văn bản Kinh Thánh nói với chúng ta về đêm dài của sự tìm kiếm Thiên Chúa, của cuộc chiến đấu để nhận biết tên và trông thấy mặt Thiên Chúa. Đó là đêm đen của lời cầu nguyện kiên trì, xin Thiên Chúa phước lành và một tên gọi mới, một thực tại mới, hoa trái của sự hoán cải và ơn tha thứ. Đêm đen của Gia-cóp bên bờ sông Giáp Bốc như thế trở thành điểm quy chiếu giúp mọi tín hữu hiểu tương quan với Thiên Chúa, tìm thấy kiểu diễn tả trong lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện đòi hỏi sự tin tưởng, gần gũi, hầu như thân kề thân, không phải với một vị Thiên Chúa địch thủ, mà với Chúa của phước lành, luôn bí nhiệm, xem ra không thể với tới được. Vì thế tác giả mới dùng biểu tượng một cuộc chiến đấu, đòi buộc phải có sức mạnh tinh thần, lòng kiên trì để đạt điều mong ước. Và nếu đối tượng của ước mong đó là tương quan với Thiên Chúa, phước lành và tình yêu của người, thì cuộc chiến đấu sẽ chỉ có thể đạt tột đỉnh với việc tận hiến cho Thiên Chúa, trong việc thừa nhận sự yếu đuối của chính mình. Anh chị em thân mến, toàn cuộc sống chúng ta giống như một đêm tối chiến đấu và cầu nguyện dài, phải chu toàn trong ước mong và lời cầu xin phước lành của Thiên Chúa, không thể giật được dựa trên sức riêng của chúng ta, mà phải được tiếp nhận từ Ngài với lòng khiêm tốn, như là một ơn nhưng không, giúp hiểu biết gương mặt của Thiên Chúa. Và khi điều này xảy ra, thì toàn cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta sẽ nhận một tên gọi mới và phước lành của Thiên Chúa. Còn hơn thế nữa, Gia-cóp đã nhận được một tên mới nơi ông đã chiến đấu với Thiên Chúa, và ông đặt tên gọi mới cho nơi đó là Penuel, tức gương mặt của Thiên Chúa.
Với tên gọi đó, ông nhận biết nơi đó tràn đầy sự hiện diện của Thiên Chúa, khiến cho nó trở nên thánh thiêng, hầu như in dấu ký ức cuộc gặp gỡ nhiệm màu đó với Thiên Chúa. Người nào để cho Thiên Chúa chúc phúc, tín thác nơi Ngài và để cho Ngài biến đổi, thì khiến cho thế giới được chúc phúc. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hungary, Croat, Slovak, Ukraine, Bulgari và Ý. Ngài đặc biệt chào các bạn trẻ, các người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, và xin Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, bầu cử cho mọi người biết trung thành với Chúa Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng tá đức tin của một giáo sư người Cameroon giữa lòng một xã hội tục hóa và thiếu vắng tình thương.
Nguyệt Sang Công Giáo Pháp Nhitsi do các cha dòng tên phụ trách, có trích đăng bức thư của một giáo sư toán học người Cameroon, 26 tuổi, độc thân. Vị giáo sư này bày tỏ những lo âu về giới trẻ Cameroon nói riêng và giới trẻ thế giới nói chung, một giới trẻ không lý tưởng và không đức tin. Cùng lúc, ông giải bày những khắc khoải. Làm thế nào để rao truyền đức tin và sống chứng tá đức tin giữa lòng giới trẻ ngày nay? chúng tôi xin tóm lược những ý chính như sau. Điều chính yếu và nền tảng trong cuộc đời tôi chính là đức tin, niềm tin vào Đức Chúa Giêsu Kitô. Vâng, chính đức tin điều động tư tưởng và hướng dẫn hành động của tôi. Và cũng chính nhờ đức tin, với đức tin và bởi đức tin mà tôi muốn sống và tiếp tục sống. Viết như thế để bày tỏ rằng tôi sống sâu xa niềm tin vào Đức Giêsu Kitô và thực sự dấn thân làm chứng cho đức tin này. Niềm ao ước tha thiết nhất, sâu thẳm nhất và nồng nhiệt nhất của tôi là trao ban tất cả những gì tốt đẹp nhất nơi chính con người tôi để xây dựng một thế giới công bằng hơn, nhân đạo hơn và có tinh thần Kitô hơn. Nhưng đứng trước một thế giới không lý tưởng và không đức tin, đồng thời đứng trước chính lý tưởng và đức tin này thôi thúc, tôi có cảm tưởng như đời mình không giúp ích gì hết và tôi sống một cách vô dụng. Khi bước chân vào đại học, tôi muốn trở thành kỹ sư. Nhưng sau 2 năm dự bị, tôi buồn rầu khám phá ra rằng thế giới mà chúng ta đang sống quả là một thế giới bệnh hoạn và ngớ ngẩn, điên khùng. Từ đó tôi cảm thấy hơn bao giờ hết được kêu mời sống chứng tá đức tin Kitô của mình. Tuy nhiên tôi nhận thức rằng ngành kỹ sư mà tôi đang theo đuổi hoặc bất cứ một ngành khoa học nào khác không phải là môi trường thuận tiện để tôi có thể làm chứng tá sống động bằng lời nói và bằng hành động cho niềm tin vào Đức Chúa Giêsu Kitô của tôi. Đó là đức tin bao trọn lý tưởng cuộc đời tôi và hiện đang bị làm ngơ hoặc bị chà đạp một cách thảm thương. Tôi tự nhủ, mình phải làm thế nào để có dịp tiếp xúc được với càng nhiều người càng tốt, đặc biệt là với giới trẻ, và việc phải làm đầu tiên là phải suy gẫm và làm cho người khác suy gẫm về những vấn đề căn bản của cuộc sống và về ý nghĩa của chính cuộc sống. Những suy tư và khắc khoải trên đây đã giúp tôi nhận thức rõ ràng trách nhiệm của mình đối với Đức Giêsu Kitô, đấng đã chiếm đoạt trọn người tôi, đấng mà tôi xác tín sâu xa rằng ơn cứu độ của nhân loại nằm nơi Ngài và chỉ trong Ngài nhân loại mới được cứu thoát. Hiểu được như thế rồi, tôi liền bỏ ngành kỹ sư để chọn một ngành nào khác giúp tôi hoàn toàn dấn thân làm chứng cho niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Ngành dạy học liền xuất hiện trong trí tôi như là phương thế hữu hiệu nhất để sống chứng tá đức tin và rao giảng đức tin. Tôi liền ghi tên theo học các môn triết và thần học và trở thành giáo sư. Nhưng sự kiện đáng buồn là để thực hiện dự án này tôi phải có học bổng, mà với hoàn cảnh xã hội tại Cameroon thật khó lòng nhận được một học bổng. Trong khi chờ đợi, tôi chọn ngành toán học và tốt nghiệp cử nhân toán. Từ đó tôi bắt đầu dạy môn toán và lý hóa tại một trường trung học. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đời mình vô dụng và khổ sở như thế. Về phương diện nghề nghiệp, tôi không có gì đáng trách, vì tôi làm tròn bổn phận của một giáo sư toán với đầy đủ khả năng. Nhưng tôi cảm thấy khổ sở bức rứt vì thấy mình không làm được gì cho giới trẻ mà tôi hằng ngày tiếp xúc. Đây là một giới trẻ không lý tưởng, không đức tin, một thứ giới trẻ điên loạn, chỉ biết chạy theo thời trang, bị nô lệ vì thời trang, để rồi chỉ sống ích kỷ cho riêng mình. Nỗi cơ cực của tôi khi đối diện với loại giới trẻ này chính là thái độ thụ động của tôi. Tôi không thể nào nói với họ, trình bày cho họ về niềm tin vào Đức Giêsu Kitô trong các giờ toán học đã đành rồi. Nhưng ngoài giờ học ra, tôi cũng không có giờ để gặp gỡ và trao đổi tư tưởng, quan niệm cùng đức tin với họ nữa. Và đó là tất cả nỗi niềm cay cực day dứt của tôi. Cameroon là một nước nghèo và chậm tiến, nhưng bên cạnh điểm tiêu cực này còn 2 điểm tiêu cực khác trầm trọng hơn, đó là xã hội Cameroon của chúng tôi còn chậm tiến về phương diện luân lý và thiêng liêng nữa. Và để bài trừ nạn chậm tiến sau cùng này thì cần rất nhiều tình thương, thứ tình thương chân thật và sống động đến từ Thiên Chúa và những môn đệ chân chính của Ngài. Cũng có người đặt câu hỏi, tại sao tôi không chọn nếp sống linh mục hay tu sĩ, có phải dễ dàng làm chứng tá cho đức tin và tình yêu của Thiên Chúa hơn không? Riêng tôi tự nghĩ, nếp sống giáo dân giữa đời cũng thật cần thiết và hữu hiệu để loan báo tin mừng cứu độ của Chúa và làm chứng tá cho Ngài. Và đây là điều tôi cố gắng thực hiện mỗi ngày ngay nơi quê hương và trong lòng dân tộc thân yêu của tôi.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ đầy ân phúc do Trần Đình trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh.
Mừng vui lên, hãy mừng vui lên, lên để chim bò đi ăn, để ơn cùng cứu mang cho cuộc đời chân dài.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về Giê-xu và tình bạn.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn thân mến, chuyên mục Hãy học cùng Giê-xu và bạn đường Đức Giê-xu đã khép lại, nhưng hoa trái của hai chuyên mục này thì phong phú. Đó là những cuộc gặp gỡ, chuyện trò và tâm sự thân mật với Giê-xu. Trong số những hoa trái phong phú đó, có những cảm nhận được ghi lại và gửi về chuyên mục như những chia sẻ sống động về tương quan cá vị của bản thân với Giê-xu. Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ đang tiếp nối và kế thừa hai chuyên mục trước. Vì thế, những chia sẻ của các bạn từ hai chuyên mục trước sẽ là những món quà quý giá cho chuyên mục Từ một lần gặp gỡ. Hơn nữa, như đã nói trong số đầu tiên của chuyên mục Từ một lần gặp gỡ, chúng ta cùng kể lại những lần gặp gỡ của Đức Giê-xu với những người cùng thời với Ngài 2000 năm trước, và cũng kể tiếp những lần gặp gỡ sống động của chính chúng ta với Ngài ngày hôm nay. Vì thế, từ số này, chuyên mục Từ một lần gặp gỡ sẽ phát xen kẽ một số bài viết từ thính giả và độc giả của chương trình. Hôm nay chuyên mục xin giới thiệu đến các bạn chia sẻ Giê-xu và tình bạn của độc giả Trúc Ly ở Washington DC, USA. Một nét đẹp nào đó nơi Giê-xu đã cuốn hút tôi, đó chính là tình bạn. Tình bạn của Giê-xu là một tình bạn thật thiết thân, gần gũi. Tôi là một người hay hoài nghi tất cả. Tôi thường nhìn thấy mặt trái của mọi người chung quanh, nhưng mỗi khi nhìn vào mặt trái của người khác, tôi lại sợ họ cũng nhìn thấy mặt trái của chính mình. Thế nên tôi luôn tạo quanh mình một vỏ bọc vô cùng vững chắc. Nhưng với Giê-xu thì lại khác. Đến với Ngài, tôi hoàn toàn là chính con người tôi. Thật sự, tôi không hoàn toàn là một con người hoàn hảo theo cách nghĩ của nhiều người. Đến với Giê-xu, tôi không phải khoác trên mình một lớp vỏ bọc nào để ngụy trang. Ngài hiểu biết tôi thật rõ ràng, cả những xấu xa trong tâm hồn tôi, những giả hình mà tôi phải cố gượng thực hành để làm vui lòng người đời. Tôi có thể nói với Ngài tất cả những gì tôi nghĩ. Với Ngài, tôi hít thở một cách tự do, tôi có thể bày tỏ cả những bất bình, ganh tị, ghen ghét như một cách để giải tỏa những uất ức trong cuộc sống. Ngài hiểu, Ngài biết tất cả những hạn hẹp trong tôi, và Ngài đã không từ chối tôi. Cũng không vì thế mà Ngài lại bỏ rơi tôi. Có thể mọi người sẽ cho rằng tôi không xứng đáng được gọi Ngài là bạn, hay cho đó là một fantasy, một ảo tưởng mà tôi tự tạo ra. Nhưng thật sự, tôi đã rất bình an, một bình an tự tại khi có được một người bạn như Ngài. Ở một nơi tha hương, một xứ sở được mệnh danh là tự do nhất thế giới, tôi đã không còn phải sống để làm vui lòng người khác như ở quê nhà. Và điều đó cũng đồng nghĩa là tôi luôn có tự do để làm những điều mình muốn, cả những điều đáng sợ nhất. Trước những sai trái của tôi, Ngài vẫn yêu thương tôi, chờ đợi tôi quay trở lại. Ngài dẫn tôi trở về bằng nhiều cách, bằng một câu văn, bằng một bài nhạc, một lời nói đánh động tâm hồn chai cứng của tôi. Về với Giê-xu, tôi lại được khóc với Ngài, cười với Ngài, tâm sự với Ngài như một người bạn. Một người bạn sẵn sàng hiểu biết và yêu thương tôi. Một người bạn không bao giờ phản bội. Waiting for you. Cảm ơn những lời chia sẻ chân tình và xúc động của độc giả Trúc Ly. Bạn thân mến, chuyên mục Từ một lần gặp gỡ mong nhận được những bài chia sẻ và phản hồi từ các bạn. Những chia sẻ của các bạn có thể được viết tự do hoặc viết theo câu hỏi gợi ý. Điểm nào nơi Giê-xu cuốn hút bạn, khiến bạn muốn cất bước theo Ngài? Bài viết xin gửi về email từ một lần gặp gỡ a@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát thứ 5 tuần tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Hồng Y. Peter Dirksen, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, phê bình cuộc can thiệp của Liên Hiệp Quốc tại Libya. Roma, Đức Hồng Y. Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đang viếng thăm Nam Hàn từ ngày 23 đến 27 tháng 5 này, theo lời mời của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc. La Valletta, các giám mục Công giáo tại đảo Manta kêu gọi các tín hữu tại nước này bỏ phiếu chống lại việc cho phép ly dị trong cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này vào ngày 28 tháng 5 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.